Gia-cốp chương 7, Sê-rem rút bỏ đấng Ki-tô, tranh luận với Gia-cốp, đòi cho thấy một đường triệu và bị thượng đế đánh phạt. Tất cả các tiên tri đều nói về đấng Ki-tô và sự chuộc tội của Ngài. Dân Lê-vi sống lang thang trong những ngày còn lại của mình, sinh trưởng trong nỗi thống khổ và bị dân La-man thù ghét khoảng 544 đến 421 trước Thiên Chúa. Và giờ đây chuyện rằng, mấy năm sau đó, có một người đàn ông đến ở với dân Lê-vi, tên hắn là Sê-rem. Và chuyện rằng, hắn bắt đầu thuyết giảng trong dân chúng và tuyên bố với họ rằng sẽ không có đấng Ki-tô. Và hắn còn giảng dạy nhiều điều định hót dân chúng, và hắn làm như vậy để hắn có thể đánh đổ giáo lý của đấng Ki-tô. Và hắn cần mỗi làm việc để hắn có thể dẫn dụ lòng dân, đến nỗi hắn đã dẫn dụ được nhiều người. Và khi hắn biết rằng, tôi, Gia-cốp, có đức tin nơi đấng Ki-tô là đấng sẽ đến, hắn liền tìm nhiều cơ hội để hắn có thể đến với tôi. Và hắn là một người học rộng đến độ hắn có một sự hiểu biết tường tận về ngôn ngữ của dân chúng. Vậy nên hắn đã đem tài ăn nói của mình ra nịnh hót dựa theo quyền năng của quỷ dữ. Và hắn hy vọng có thể lay chuyển được đức tin của tôi, mặc dù có biết bao nhiêu điều mà khải và nhiều điều mà tôi đã từng được chứng kiến về vấn đề này. Vì quả thật tôi đã trông thấy các tiên sứ và các vị ấy đã thuyết giảng cho tôi. Ngoài ra đôi khi tôi còn được nghe cả tiếng nói của Chúa phán với tôi bằng chính giọng nói của Ngài. Vậy nên tôi không thể nào bị lay chuyển được. Và chuyện rằng hắn đã đến với tôi và nói với tôi những lời như vậy. Hỡi anh Gia-cốp, tôi đã tìm nhiều cơ hội để tôi có thể nói chuyện với anh. Vì tôi từng nghe và cũng được biết rằng anh hay đi thuyết giảng những điều mà anh gọi là phúc âm hay là giáo lý của đấng Ki-tô. Và anh đã dẫn dụ được một số đông dân này khiến họ đi sai đường lối ngay chính của Thượng Đế và không còn tuân giữ luật pháp Môi-se là một luật pháp chân chính và đã biến đổi luật pháp Môi-se thành sự tôn thờ một người mà theo anh nói sẽ hiện đến vào mấy trăm năm sau. Và giờ đây này, tôi, Sê-rem, xin tuyên bố với anh rằng đây là một sự phạm thượng vì không một ai có thể hiểu được những việc như vậy, vì không ai có thể nói được những điều chưa xảy tới và đó là luận điệu mà Sê-rem đã dùng để chống đối tôi. Nhưng này, Đức Chúa Trời đã trút Thánh Linh của Ngài vào tâm hồn tôi đến nỗi tôi đã làm cho hắn phải lúng cuống cho mọi lời nói của hắn. Rồi tôi bảo hắn rằng, anh chối bỏ đấng Ki-tô là đấng sẽ đến hay sao? Hắn bèn trả lời, nếu quả thật có một đấng Ki-tô, thì tôi đâu dám chối bỏ Ngài. Nhưng tôi biết rằng không có đấng Ki-tô, chưa bao giờ có, và cũng sẽ chẳng bao giờ có. Tôi bèn hỏi hắn, anh có tin Thánh Thư không? Và hắn đáp lời, có. Tôi bèn bảo hắn, như vậy là anh không hiểu Thánh Thư, vì quả thật Thánh Thư đã làm chứng về đấng Ki-tô. Này, tôi nói cho anh hay rằng, chẳng có một vị tiên tri nào đã viết hay nói tiên tri mà không đề cập tới đấng Ki-tô này, và như vậy chưa phải là hết. Điều ấy còn biểu hiện rõ ràng cho tôi biết nữa, vì chính tôi đã được nghe và thấy, và điều ấy cũng đã được biểu hiện cho tôi biết bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Vậy nên tôi biết rằng nếu không có sự chuộc tội thì tất cả loài người ắt sẽ bị lạc lối. Và chuyện rằng hắn bảo tôi, hãy cho tôi thấy một điểm triệu bằng quyền năng này của Đức Thánh Linh mà nhờ đó anh biết được nhiều việc như vậy. Và tôi trả lời hắn rằng, tôi là ai mà dám từ Thượng Đế để cho anh thấy một điểm triệu về điều mà chính anh đã biết rõ là có thật. Vậy mà anh chối bỏ điều đó là vì anh thuộc về quỷ dữ. Tuy nhiên, không phải tôi được nên, nhưng nếu Thượng Đế có đánh phạt anh, thì đó chính là một điểm triệu để chứng tỏ rằng Ngài có quyền năng cả trên trời lẫn dưới đất. Và cũng để chứng tỏ rằng đấng Ki-tô sẽ đến, lạy Chúa, ý Ngài được nên, chứ không phải ý con. Và chuyện rằng tôi, Gia-cốp, sau khi nói xong những lời này, thì quyền năng của Chúa đã giáng xuống hắn, đến nỗi hắn phải ngã lăn xuống đất. Và chuyện rằng hắn phải được săn sóc nuôi dưỡng nhiều ngày. Và chuyện rằng hắn đã nói với dân chúng, ngày mai hãy tụ họp lại đây, vì tôi sẽ chết, vậy nên tôi muốn nói với dân chúng trước khi tôi chết. Và chuyện rằng ngày hôm sau, dân chúng tụ họp lại, và hắn nói với họ một cách rõ ràng và phủ nhận tất cả những điều gì hắn đã dạy họ từ trước đến nay. Và hắn thừa nhận đấng Ki-tô cùng quyền năng của Đức Thánh Linh và sự phù trợ của các tiên sứ. Và hắn đã nói rõ cho dân chúng hay rằng hắn đã bị quyền năng của quỷ dữ lừa gạt. Và hắn còn nói về ngục giới và sự vĩnh cửu cùng hình phạt vĩnh cửu. Rồi hắn nói, tôi e rằng tôi đã phạm một tội lỗi không thể tha thứ được, vì tôi đã dối Thượng Đế, vì tôi đã chối bỏ đấng Ki-tô và nói rằng tôi tin Thánh Thư. Quả thật Thánh Thư đã làm chứng về Ngài, và vì tôi đã dối Thượng Đế như vậy nên tôi rất sợ rằng trường hợp của tôi sẽ rất khủng khiếp, tuy nhiên tôi vẫn tú tội với Thượng Đế. Và chuyện rằng, sau khi nói xong những lời này, hắn không còn nói thêm được gì nữa và hắn đã trút linh hồn. Và sau khi dân chúng nghe được những lời hắn nói trước khi hắn trút linh hồn, Họ quá đỗi ngạc nhiên, rồi quyền năng của Thượng Đế bao trùm lấy họ đến độ họ phải choáng váng và ngã xuống đất. Giờ đây, sự việc này đã làm cho tôi là Gia-cốp hài lòng, vì tôi đã cầu xin điều này với cha tôi trên trời, vì Ngài đã nghe lời kêu cầu của tôi và nhậm lời cầu nguyện của tôi. Và chuyện rằng sự bình an và tình thương yêu Thượng Đế được phục hồi lại trong dân chúng, rồi họ tìm đọc Thánh Thư và không còn nghe theo những lời của người độc ác đó nữa. Và chuyện rằng có biết bao phương cách được phát hỏa ra để cải thiện và phục hồi cho dân La Man sự hiểu biết về lẽ thật, nhưng chỉ hoài công vì họ chỉ thấy vui thích trong chiến tranh và đổ máu. Họ còn ôm lòng thù hận vĩnh cửu với chúng tôi là những người anh em của họ. Họ luôn luôn tìm cách hủy diệt chúng tôi bằng vũ lực. Vậy nên, dân Nipi đã tăng cường chống lại họ với vũ khí và với tất cả khả năng của mình và đặt tin cậy vào Thượng Đế là đá cứu rỗi của họ. Vậy nên, từ trước đến nay họ lúc nào cũng thắng được kẻ thù của mình. Và chuyện rằng, tôi, Gia-cốp, bắt đầu trở nên già cả và vì biên sử của dân tộc này đã được ghi khắc trên các bảng khắc khác của Nipi, nên tôi xin chấm dứt biên sử này và xin tuyên bố rằng tôi đã ghi chép với tất cả sự hiểu biết chín chắn nhất của tôi. Và cũng xin nói thêm rằng, thời gian đã trôi qua cùng với chúng tôi, và cuộc đời của chúng tôi rồi đây cũng trôi qua như một giấc mộng. Hơn nữa, chúng tôi chỉ là một dân tộc cô đơn, trầm lặng, ngay đây may đó, đã bị đuổi ra khỏi Jerusalem, và sinh trưởng trong nỗi thống khổ trong vùng hoang dã, đã bị anh em mình ghét bỏ, và điều đó đã gây ra biết bao chiến tranh cùng những cuộc tranh chấp. Vậy nên, chúng tôi đã sống trọn cuộc đời của chúng tôi trong trạng thái buồn thảm. Và tôi, Gia-cốp, thấy rằng mình sắp nằm xuống lòng mộ nay mai, nên đã dặn dò con trai tôi là Enos rằng, con hãy cất giữ những bảng khắc này, tôi còn nói cho nó biết những điều mà anh Nephi của tôi đã dặn tôi phải làm, và nó có hứa là sẽ tuân theo những lời dặn bảo đó. Tôi xin chấm dứt việc ghi chép lên các bảng khắc này, mặc dù tôi chẳng ghi chép được gì nhiều, và tôi xin gửi lời chào vĩnh biệt độc giả, hy vọng rằng những lời của tôi sẽ được nhiều đồng bào của tôi đọc tới. Vĩnh biệt đồng bào.